Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. About Face: The Essentials of Interaction Design, ấn bản thứ tư, là sách hướng dẫn chuyên sâu về thiết kế tương tác của Alan Cooper cùng các cộng sự. Thuộc nhóm sách thiết kế sản phẩm số và trải nghiệm người dùng, cuốn sách tập trung vào cách phần mềm, website và ứng dụng nên hành xử để phục vụ con người, thay vì buộc con người thích nghi với logic kỹ thuật của hệ thống. Đây không phải một cẩm nang chỉ dẫn bố cục màn hình hay danh sách mẹo về giao diện. Mục đích chính của sách là cung cấp một nền tảng phương pháp luận từ nghiên cứu người dùng, xây dựng persona, mô tả kịch bản sử dụng, đến xác định hành vi sản phẩm và hoàn thiện chi tiết tương tác. Ấn bản này được cập nhật trong bối cảnh thiết bị di động và máy tính bảng trở thành nền tảng phổ biến. Vì vậy, sách vừa trình bày các nguyên tắc lâu bền của thiết kế tương tác, vừa xem xét những ràng buộc mới về màn hình, thao tác và ngữ cảnh sử dụng đa thiết bị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế hướng mục tiêu thay cho thiết kế chạy theo tính năng. Trọng tâm phương pháp của About Face là Goal-Directed Design, tức thiết kế hướng mục tiêu. Điểm xuất phát không phải là câu hỏi hệ thống có thể làm gì, mà là người dùng cần hoàn thành điều gì trong một bối cảnh cụ thể. Sự thay đổi này có ý nghĩa thực tế lớn. Khi nhóm sản phẩm bắt đầu bằng danh sách tính năng, giao diện thường trở thành nơi tập hợp các tùy chọn, cài đặt và trường hợp ngoại lệ. Người dùng phải tự suy luận, trình tự thao tác, trong khi sản phẩm đáng lẽ cần thể hiện rõ con đường đi đến kết quả. Thiết kế hướng mục tiêu buộc đội ngũ xác định mục tiêu chính, động cơ, mức độ thành thạo và rào cản của người sử dụng trước khi quyết định cấu trúc chức năng. Cuốn sách cũng phân biệt giữa mục tiêu của người dùng và mục tiêu kinh doanh hoặc kỹ thuật. Ba loại mục tiêu này có thể cùng tồn tại, nhưng không thể giải quyết bằng cách đơn giản là nhồi thêm điều khiển vào một màn hình. Nhà thiết kế cần biến yêu cầu kinh doanh thành hành vi sản phẩm dễ hiểu, đồng thời tôn trọng giới hạn kỹ thuật. Nhờ vậy, thiết kế không còn là bước trang trí ở cuối quy trình phát triển, mà trở thành hoạt động định nghĩa sản phẩm. Lập luận này đặc biệt hữu ích với phần mềm phức tạp, nơi mỗi quyết định về luồng tác vụ đều ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ, độ tin cậy và cảm giác kiểm soát của người dùng. Thứ hai, persona biến dữ liệu nghiên cứu thành đối tượng thiết kế có thể hành động. About Face nổi tiếng vì đặt persona vào trung tâm của quá trình định nghĩa sản phẩm. Persona không phải là chân dung khách hàng hư cấu dùng cho quảng cáo, cũng không phải một bản mô tả nhân khẩu học chung chung. Theo định hướng của sách, persona là một mô hình người dùng được xây dựng từ nghiên cứu nhằm cô đọng các mẫu hành vi, mục tiêu, kỹ năng và bối cảnh có ý nghĩa đối với quyết định thiết kế. Giá trị của nó nằm ở khả năng thay thế những nhận định mơ hồ như người dùng bình thường hoặc ai cũng cần chức năng này. Khi một đội ngũ bàn về một persona cụ thể, họ có cơ sở để hỏi người đó cần thông tin gì trước, có sẵn sàng học thao tác mới không và điều gì khiến họ mắc lỗi. Sách đặc biệt nhấn mạnh việc xác định người dùng chính. Thiết kế cố làm hài lòng mọi nhóm người dùng ngang nhau thường dẫn đến giao diện rối vì nhu cầu của người mới. Người dùng thường xuyên và người quản trị không hoàn toàn giống nhau. Ưu tiên persona chính không có nghĩa là bỏ qua các nhóm khác. Nó tạo ra một tiêu chuẩn để xử lý xung đột, trước hết tối ưu hóa cho người dùng có mục tiêu quan trọng nhất, sau đó hỗ trợ các nhu cầu phụ bằng những cơ chế phù hợp. Cách tiếp cận này giúp các cuộc tranh luận thiết kế dựa trên bằng chứng về hành vi thay vì dựa vào ý kiến cá nhân, cấp bậc trong tổ chức hoặc sở thích thẩm mỹ. Thứ ba, kịch bản sử dụng kết nối mục tiêu người dùng với cấu trúc và luồng tương tác. Nếu persona trả lời ai đang sử dụng sản phẩm và vì sao, thì kịch bản sử dụng giúp trả lời sản phẩm phải vận hành như thế nào trong tình huống thực tế. About Face dùng scenario như một công cụ để hình dung chuỗi hành động của người dùng từ lúc họ có ý định đến khi đạt kết quả. Cách làm này khác với việc vẽ màn hình riêng lẻ hoặc liệt kê yêu cầu chức năng. Một màn hình có thể hợp lý khi đứng độc lập nhưng vẫn gây khó chịu nếu nó xuất hiện sai thời điểm, yêu cầu thông tin quá sớm hoặc làm gián đoạn tác vụ đang diễn ra. Kịch bản buộc nhà thiết kế xem xét trình tự, ngữ cảnh, phản hồi của hệ thống và các điểm chuyển đổi giữa những bước. Nó cũng giúp nhận diện phần nào nên được tự động hóa, phần nào cần người dùng xác nhận và thông tin nào có thể trì hoãn đến đúng lúc. Sách xem việc thiết kế bằng kịch bản là cầu nối giữa nghiên cứu và đặc tả sản phẩm. Thay vì chuyển thẳng dữ liệu phỏng vấn thành một bộ tính năng, đội ngũ diễn giải dữ liệu thành những tình huống có thể kiểm tra. Từ đó, kiến trúc thông tin, mô hình điều hướng và hành vi của từng thành phần giao diện có lý do rõ ràng hơn. Trên thiết bị di động, cách suy nghĩ này càng quan trọng vì người dùng thường thao tác ngắn, bị gián đoạn và phụ thuộc vào hoàn cảnh. Một luồng tốt phải hỗ trợ việc quay lại, tiếp tục và sửa sai mà không làm người dùng mất phương hướng. Thứ tư, nguyên tắc về hành vi sản phẩm vượt lên trên việc trang trí giao diện. Một đóng góp quan trọng của About Face là coi sản phẩm số như một đối tượng có hành vi, chứ không chỉ là tập hợp màn hình và nút bấm. Người dùng không đánh giá phần mềm chỉ qua màu sắc hay kiểu chữ. Họ đánh giá nó qua cách nó phản hồi, cách nó giải thích trạng thái, mức độ nhất quán giữa các thao tác và khả năng giúp họ phục hồi sau lỗi. Vì thế, sách dành sự chú ý đáng kể cho các nguyên tắc về hành vi tốt của sản phẩm. Một hệ thống nên làm rõ điều gì đang xảy ra, tránh bắt người dùng ghi nhớ những thông tin mà giao diện có thể hiển thị và không áp đặt các quyết định không cần thiết. Những nguyên tắc này dẫn đến các lựa chọn cụ thể. Chẳng hạn, xác nhận chỉ nên xuất hiện khi hậu quả của hành động đủ nghiêm trọng, vì xác nhận tràn lan khiến người dùng bấm bỏ qua theo thói quen. Tương tự, trạng thái hiện tại, kết quả thao tác và khả năng đảo ngược cần được thể hiện để giảm cảm giác bất an. Cuốn sách không xem tính đơn giản là cắt bỏ mọi thứ. Đơn giản là tổ chức độ phức tạp theo đúng mục tiêu và thời điểm để người dùng không phải đối mặt với toàn bộ năng lực hệ thống cùng lúc. Lập trường này giúp phân biệt thiết kế tương tác với thiết kế thị giác thuần túy. Giao diện đẹp có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng hành vi sản phẩm mạch lạc mới quyết định liệu trải nghiệm có hiệu quả và đáng tin cậy trong sử dụng lâu dài hay không. Cuối cùng, thiết kế cho người dùng trung cấp trong bối cảnh đa thiết bị. Cooper là người gắn với quan điểm thiết kế cho người dùng trung cấp, một lập trường có ảnh hưởng mạnh trong sách. Người mới cần hướng dẫn và sự an toàn, còn chuyên gia cần tốc độ, phím tắt và khả năng tinh chỉnh sâu. Tuy nhiên, đa số người dùng thường xuyên nằm giữa hai cực này. Họ đã hiểu mục đích công việc và muốn làm việc trôi chảy, nhưng không muốn học một hệ lệnh phức tạp hay liên tục cấu hình phần mềm. Nếu thiết kế chỉ nhắm tới người mới, sản phẩm có thể trở nên chậm chạp và quá nhiều giải thích. Nếu chỉ phục vụ chuyên gia, nó dễ khó tiếp cận và dễ gây lỗi. Thiết kế cho người trung cấp đề xuất một cấu trúc dễ học ban đầu, nhưng cho phép người dùng tăng tốc dần thông qua tính nhất quán, lựa chọn hợp lý và các lối tắt không ép buộc. Ấn bản thứ tư đặt nguyên tắc này trong thời đại điện thoại thông minh và máy tính bảng. Di động không chỉ là thu nhỏ, giao diện máy tính để bàn. Màn hình nhỏ hơn, thao tác chạm khắc chuột, kết nối có thể không ổn định và bối cảnh sử dụng thường phân tán. Do đó, nhà thiết kế phải cân nhắc kỹ việc ưu tiên nội dung, giảm tải nhận thức và duy trì tính liên tục khi người dùng chuyển thiết bị. Dù công nghệ giao diện đã thay đổi từ khi sách xuất bản, lập luận cốt lõi vẫn còn giá trị cần thiết kế theo mức độ thành thạo và hoàn cảnh thật của người dùng, thay vì theo giả định đơn giản rằng mọi người dùng đều giống nhau. Kết luận, About Face phù hợp nhất với nhà thiết kế trải nghiệm người dùng, nhà thiết kế sản phẩm, lập trình viên, quản lý sản phẩm và những người tham gia quyết định yêu cầu phần mềm. Người mới có thể dùng sách để xây dựng vốn từ vựng và cách tư duy nền tảng về persona, mục tiêu, kịch bản và hành vi giao diện. Người đã làm nghề có thể dùng nó như một tài liệu đối chiếu, nhất là khi dự án đang bị chi phối bởi danh sách tính năng, ý kiến nội bộ hoặc các quyết định giao diện thiếu căn cứ nghiên cứu. Lợi ích thực hành lớn nhất là giúp chuyển câu hỏi từ làm thêm chức năng gì sang người dùng cần đạt kết quả gì, trong điều kiện nào, với mức công sức ra sao. Cuốn sách cũng có giá trị trí tuệ vì nó giải thích thiết kế tương tác như một lĩnh vực có phương pháp, không phải phần việc thuần cảm tính hoặc chỉ là làm đẹp màn hình. So với nhiều sách UX ngắn gọn tập trung vào quy tắc giao diện, About Face nổi bật ở phạm vi rộng và lập trường có hệ thống. Nó liên kết nghiên cứu người dùng, định nghĩa sản phẩm, cấu trúc tác vụ và chi tiết hành vi thành một chuỗi lập luận thống nhất. Đổi lại, đây là cuốn sách dài, dày đặc và đôi lúc sử dụng hệ thuật ngữ riêng nên không phải lựa chọn đọc lướt. Nhưng với người cần hiểu nền tảng của thiết kế phần mềm, lấy con người làm trung tâm, độ sâu đó chính là điểm khác biệt đáng giá của sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan Cooper, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!